Cảm ơn Quang. Không biết quý ông bà chị em biết một cái trường đại học ở Mỹ này, có nhiều trường đại học nhỏ nhưng mà rất là giỏi, rất là đặc biệt. Một trong những trường đó là trường Berry College, Berry College ở bên Georgia. Không biết có ai trong chúng ta biết cái trường đại học này không? Một trường tin lành. Một trường mà tôi có lại website, nếu quý ông bà chị em lại website kiếm về cái trường này, berrycollege.edu sẽ thấy cái trường này. Trường này, cái người sáng lập trường này, cái trường này năm này nữa là được 96 năm sáng lập rồi. Cái điều mà đặc biệt về trường này, phần lớn những cái trường đại học mà thành lập á, là bởi một nhóm người nào đó hay là bởi mấy ông. Nhưng mà cái trường này á, là cái trường đại học sáng lập, cái người sáng lập là một người nữ, một người nữ độc thân. Bà đó tên là Martha Berry. Bà Martha Berry á, lúc bà còn trẻ đó, bà có một cái lòng ao ước muốn giúp những người những trẻ em nghèo khổ. Bà ao ước, bà dạy dỗ các em, bà có cái trường chủ nhật dạy dỗ các em, nhưng mà bà thấy chưa đủ, cho nên bà muốn có một cái trường học để dạy cho các em đó. Nhưng mà trong túi của bà thì không có một đồng tiền nào hết. Bà không có sách vở gì hết, mà cũng không có cái phòng ốc nào để dạy cho các em được cả. Cho nên một ngày nọ, bà mới đến ông Henry Ford. Hầu hết chúng ta biết xe Ford đó, là Henry Ford là cái người sáng lập cái hãng xe Ford đó. Bà đến với ông, bà nói cái lòng ao ước của bà muốn giúp các em nhỏ học hành. Ông Henry Ford, ông nghe như vậy, nghe xong như vậy thì ông rút trong túi ra 10 sen. Ông bà xin sự giúp đỡ của ông về tài chính, nhưng mà ông rút trong túi 10 sen ông cho bà. 10 sen lúc đó thì cũng tương đối khá, chứ không phải giống như 10 sen bây giờ. Nhưng mà đối với một người nào đó thì thấy ông này, ông Henry Ford này sao mà chơi tôi. Ông giàu, ông là multi-millionaire mà cho tôi có 10 sen như vậy. Nhưng mà bà không có nản lòng, bà lấy 10 sen đó, bà về, bà mua một bọc hạt giống. Bà trồng cái mùa đó, nguyên cái bọc hạt giống đó, tôi đọc thì tôi không biết cái hạt giống đó bọc gì, nhưng mà bà trồng xong cái mùa, qua một mùa bà thâu gặt hết, bà dùng những cái hạt giống kế tiếp. Nó nhiều hơn rất là nhiều, chúng ta trồng, chúng ta biết chẳng hạn như trồng một hột lúa thì nó ra cũng cả trăm hơn nếu mà trúng, hay là một hột bắp thì ra hai trái bắp thì mỗi trái cũng được trăm hột, thì hai trái 200 hột vân vân. Thì bà lấy cái hạt, cái kết quả của mùa đó, lấy giống đó bà trồng thêm một mùa khác nữa, mà bà trồng 4 mùa liên tục như vậy. Và quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Bà có đủ tiền để bà mua một cái building, một cái ngôi nhà cũ, thiệt là cũ. Rồi bà đem cái kết quả đó, bà tới, bà gặp ông Henry Ford. Bà nói, đây nè ông, 10 sen mà ông cho tôi đó, kết quả như vậy nè. Ông Henry Ford, ông nói, wow, có bà đây, hay thiệt. Khi đó mình cho bà 10 sen, mình giống như là mình không thèm để ý bà hết, mà bà làm như vậy, kết quả hay quá. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Ông ký cho bà một cái check 1 triệu đô la. Ông cho bà để bà làm theo cái ước muốn của bà. Và sau này nhiều vị tổng thống đã giúp đỡ rất là nhiều qua cái chương trình của bà Martha Berry này. Đến nỗi tổng thống Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, nhiều vị tổng thống thấy được cái tấm lòng của bà này và đã giúp xây dựng một cái trường đại học rất là đặc biệt bây giờ. Và cái khẩu hiệu của trường đại học là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, biết không? Như cái khẩu hiệu mà Chúa Giêsu đến trong thế gian này, ta đến không phải để người ta phục vụ, nhưng mà để phục vụ người ta. Đó là cái khẩu hiệu của trường. Và đây cũng là điều mà Chúa kêu gọi tất cả mọi người trong chúng ta, trong cái đời sống Chúa tạo dựng nên chúng ta. Chúa đến trong thế gian này, ở trong Matthew đoạn 20 câu 28, lời Chúa nói như thế nào? Đức Chúa Giêsu nói như thế này nào? Như vậy, ấy vậy con người, đó là Chúa đó, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Đó là mục đích Chúa đến trong thế gian này. Và tôi tin chắc rằng khi Chúa cứu chúng ta, Chúa đặt chúng ta trên đời này, Chúa cũng có mục đích đó trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có mặt trên đời này, Chúa chúng ta phục vụ. Và đó là bài học mà tuần vừa rồi chúng ta học về một người chủ đi xa. Nói về thiên đàng của Chúa, Chúa dùng một cái hình ảnh, Chúa nói thiên đàng của Chúa giống như một người chủ đi xa, một người chủ giàu đi xa. Và chúng ta học được biết người chủ đó là Chúa Giêsu. Ba người đầy tớ đó là chúng ta. Và trong cái mẫu chuyện này, chúng ta học được 7 cái bài học quan trọng về cuộc đời của chúng ta. Quý ông bà chị em nhớ cổ 4 bài học mình đã học rồi chưa? Thứ nhất là gì? Tất cả những gì chúng ta có không phải của chúng ta. Chúa giao cho chúng ta để chúng ta quản lý. Everything we have is not ours. God give us so we can manage it. He is the owner. We are the manager. Okay. Cái điểm thứ hai mà mình học được ở đây đó là Chúa giao cho chúng ta những gì vừa cái sức của chúng ta. Cái điểm thứ ba mà chúng ta học được đó là chúng ta phải đầu tư, phải dùng những gì Chúa giao cho chúng ta. Bởi vì nếu không thì sẽ mất. Và điểm bài học thứ tư chúng ta học được đó là cái ngày người chủ trở về tính sổ. Ngài Chúa trở lại hoặc là chúng ta rời khỏi đời này sẽ tính sổ với Chúa về tất cả những gì Chúa giao cho chúng ta, về tiền bạc Chúa giao cho chúng ta, về khả năng Chúa giao cho chúng ta, về những cái ân tứ Chúa giao cho chúng ta. Quý vị có gia đình, con cái của quý vị là Chúa giao cho mình, không phải là của mình. Chúa giao cho mình để chúng ta quản lý. Và bài học thứ năm chúng ta học được hôm nay đó là gì? Tôi có cái nhìn đúng về Chúa hay không tùy thuộc vào cách tôi sử dụng những gì Chúa giao cho tôi. Tôi có cái nhìn đúng về Chúa hay không tùy thuộc vào cách tôi sử dụng những gì Chúa ban cho tôi. Chúng ta học được về trong quý ông bà anh chị có lời Chúa thì chúng ta mở ở trong Matthew đoạn 25. Từ câu 20 trở đi, chúng ta thấy hai người đầy tớ đầu tiên đó, người chủ đi xa rồi giao cho người đầy tớ đầu tiên 5 talan là một số tiền rất là lớn, cỡ 1.5 triệu. Bây giờ 1.5 triệu đô thì người đó làm gì? Người 5 talan này làm gì? Trong cái câu số sau khi người chủ đi và trở lại thì người đầy tớ nhận 5 talan trả lời như thế nào? Trong câu số 20 đề cậy trong câu số 20, người đã nhận 5 talan bằng đến đem 5 talan khác nữa và thưa rằng: lại Chúa đã giao tôi 5 talan, đây này tôi làm lợi ra được 5 talan nữa. Quý vị, khi không biết quý vị đọc tới cái khúc này quý vị cảm thấy cái cảm xúc, cái sự rạo rực ở trong lòng người này, người đầy tớ này như thế nào. Chứ ở trong nguyên văn á, thì cái ở đây nói là: Chúa ơi, chỗ này coi nè, Chúa đưa cho tôi 5 ta lân, tôi làm lợi thêm 5 ta lân nữa nè. Người này ao ước, mong muốn gặp được chủ để trình lên 5 ta lân mà chủ đã giao cho mình, và mình làm lợi thêm 5 ta lân nữa. Người đầy tớ này không thể nào chờ, tiếng Mỹ gọi là I cannot wait, không có thể nào chờ để gặp chủ, mong muốn ao ước được gặp chủ để trình cho chủ. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta: nếu Chúa trở lại hôm nay, chúng ta như những người đầy tớ này, chúng ta có sẵn sàng ao ước, mong muốn gặp chủ để trình cho chủ về những ta lăng mà chủ giao, Chúa giao cho mình không? Hay là mình nói Chúa trở lại, con chưa có chuẩn bị gì hết, những gì Chúa giao cho con chưa có làm gì hết. Ở đây chúng ta thấy người nhận được 5 ta lăng ao ước muốn gặp được chỗ để trình ra, bởi vì người này đã trung tín trong 5 ta lăng mà người chủ giao cho và đã làm lợi ra. Người 2 ta lăng cũng như vậy. Người 2 ta lăng nhận được 2 ta lăng cũng nói với người chủ ở trong câu số 22: Lại Chúa đã cho tôi 2 ta lăng, đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 ta lăng nữa. Cả 2 người này mong mỏi, ao ước, eagerly waiting for the owner to come back to report, to count what he did for the owner. Nên trong đời sống của chúng ta, đây là điều mà Chúa muốn chúng ta. Chúng ta tuần vừa rồi chúng ta học được là người chủ trở về bất cứ lúc nào, Chúa trở lại bất cứ lúc nào, và tất cả chúng ta sẽ tính sổ, Chúa sẽ tính sổ chúng ta. Và có, như tôi chia sẻ tuần vừa rồi, có thể Chúa chưa trở lại nhưng mà chúng ta đã rời khỏi đời này và phải trở về với Chúa. Anh Cường có kể, anh Lê Tự Cường có kể với tôi, người chủ của cái group cũ của anh, anh bây giờ qua group mới để làm việc, thì đùng một cái trong tuần này người chủ đó 53 tuổi, có đứa con mới có 6-7 tuổi. Người mà đắc chủ của anh Cường cuộc đời đang lên hương, đùng một cái trong buổi họp, đang họp, đùng ngã ra chết. Người đó đang tính sổ, Chúa đang tính sổ với người đó. Ước mong rằng cuộc đời của người đó đã chuẩn bị giống như người đầy tớ 5 ta lăng và 2 ta lăng này. Và tất cả chúng ta, tôi đứng trước mặt quý ông bà anh chị em như vậy, nhưng mà lỡ có chuyện gì quý ông bà anh chị em nghe tôi ra đi, đừng có thấy lạ. Bởi vì cuộc đời của chúng ta, Chúa kêu chúng ta đi bất cứ lúc nào. Câu hỏi đặt ra là chúng ta có chuẩn bị sẵn sàng để trình báo với Chúa giống như 2 người đầy tớ đầu tiên này hay là không? Và khi 2 người đầy tớ đầu tiên này đến với người chủ, trình cho người chủ rồi, thì người chủ nói như thế nào? Người chủ nói: Good job, well done. 2 người đầy tớ này được khen thưởng, được người chủ khen thưởng. 2 người đầy tớ này được gì? Được chủ thăng chức. Ta sẽ, ngươi trung tín trong việc nhỏ, người chủ nói, ta sẽ giao cho ngươi việc lớn, nhiều việc khác nữa. Rồi người chủ này nói như thế nào? Hãy vào
nhau.
Ăn mừng. Let's celebrate. Ước mong là ngày chúng ta gặp Chúa, mỗi người trong chúng ta gặp Chúa, là ngày Chúa nói rằng let's celebrate. Come in. Let's celebrate. Trong câu 21, Matthew đoạn 25 câu 21, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Cái chữ hưởng này á, là cái chữ nói lên rằng người chủ ban thưởng cho người đầy tớ. Cho nên hồi nãy chúng ta đọc ở trong Khải Huyền đoạn 22 đó, từ câu 12 trở đi đó, Chúa dùng cái hình ảnh là Chúa đến để Chúa ban thưởng cho chúng ta. Những gì Chúa giao cho chúng ta, đúng, chúng ta là manager của Chúa, nhưng mà là sự thật đó là Chúa muốn ban thưởng cho chúng ta những điều đó. Chúa chỉ muốn biết rằng chúng ta có trung tín sử dụng những điều đó để phục vụ, để hầu việc Chúa hay không mà thôi. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12 nói như thế này: này Chúa phán, Đức Chúa Giêsu phán, này ta đến mau chóng để đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Chúa muốn ban thưởng trên cuộc đời của chúng ta bằng cách Chúa giao cho chúng ta những cái khả năng, tiền bạc, tài nguyên để chúng ta dùng phục vụ. Và ở đây hai người đầy tớ đầu tiên đến với chỗ người chủ nói well done. Cái chữ well done nó cũng có nghĩa well done là được lắm á, nhưng mà tôi coi lại ở trong nguyên văn thì nó có nghĩa là tuyệt vời, tuyệt vời, wonderful, good job. Và đó là điều tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng muốn nghe Chúa nói với mình như vậy. Và đây là điều mà Chúa cũng muốn tất cả chúng ta có. Nhưng mà đến người nhận một ta lăng, chuyện gì xảy ra? Người nhận một ta lăng thì tới với chủ nói như thế nào? Câu số 24. Người chỉ nhận một ta lăng cũng đến mà thưa rằng: lại Chúa, tôi biết. Cái chữ tôi biết này tiếng Việt á, không có cho biết rõ là cái thì nào, thì quá khứ, thì hiện tại hay là tương lai. Nhưng mà ở trong nguyên văn cái chữ tôi biết á, có nghĩa là tôi luôn luôn biết. Thì người này nói như thế nào? Tôi luôn luôn biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra. Wow. Người thứ ba này có cái nhìn như thế nào về Chúa? Người chủ một cách rất là sai lạc về người chủ. Hai người đầy tớ đầu tiên có cái nhìn đúng về người chủ của mình. Bởi vì sao? Họ trung tín và họ đã sử dụng những gì chủ đưa cho mình và họ làm lợi ra. Họ sử dụng. Họ có cái nhìn đúng về người chủ. Chúng ta có cái nhìn đúng về Chúa hay không là tùy cái cách mà chúng ta sử dụng những gì Chúa cho. Cái người thứ ba này có cái nhìn rất là sai lạc về người chủ của mình. Người này nói: tôi biết Chúa là người như thế nào, nghiêm nhặt. Oh, you are hard and you are harsh. Mà người đầy tớ thứ ba này không biết là người chủ của mình là một người chủ rất là yêu thương, một người chủ đầy lòng bác ái, sẵn sàng ban cho và ban cho nhiều hơn. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta có cái nhìn như thế nào về Chúa? Sao mà Chúa cứ đòi cái này cái nọ cái kia con làm không à? Sao Chúa ra lệnh con phải làm cái này cái nọ cái kia không à? Trong trường Chủ nhật chúng ta có học vừa rồi, Chúa khi Chúa ra lệnh chúng ta làm điều gì là Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Khi nào mà quý vị đọc mà thấy Chúa không có muốn quý vị làm cái gì nữa hết á, chứng tỏ là Chúa không có muốn ban phước trên cuộc đời của quý vị. Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta, cho nên Chúa mới cho chúng ta những cái điều chúng ta cần làm. Chúa nói chúng ta tha thứ có nghĩa là sao? Chúa muốn cuộc đời của chúng ta là một cuộc đời nhẹ nhàng, phước hạnh. Bởi vì một người không tha thứ người khác là người, như tôi thường nói, là người ở tù mà mình không biết. Khi mình tha thứ người khác là mình phóng thích một người tù, mà người tù đó chính là mình. Cho nên Chúa dạy mình tha thứ không phải là Chúa, ôi sao mà Chúa sao mà nghiêm nhặt quá, bắt con phải làm cái điều con không muốn. No. Chúa muốn mình có một đời sống phước. Và ở đây, cái người đầy tớ thứ ba này có cái nhìn rất là sai trật về người chủ của mình. Chúng ta có cái nhìn như thế nào về Chúa? Ông W. Tozer, ông nói một câu mà tôi rất là thích. Bạn nghĩ gì về Chúa là điều quan trọng nhất về chính bạn. Bạn nghĩ gì về Chúa là điều quan trọng nhất về chính bạn. What you think about God is the most important thing about you. Khi mình nghĩ Chúa là một người nghiêm nhặt thì tất cả những gì mình làm nó sẽ đi qua cái làn kính đó. Chúa dạy, Chúa đỏ, kia Chúa nọ đó. Nhưng mà nếu mình có cái nhìn đúng về Chúa, Chúa là đấng nhân lành, Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng He is a gracious God, a loving God. Chúa muốn ban cho chúng ta giống như tuần trước nữa chúng ta học, Chúa muốn mở cả cửa sổ trên trời, đổ phước trên cuộc đời của chúng ta đến nỗi không chỗ nào chứa hết. Chúa nói, Chúa hứa như vậy. Thì mình sẽ có cái nhìn đúng, mình sẽ hành động đúng. Có một số người dặn Chúa, thầm kín trong lòng mình dặn Chúa, con xin Chúa mấy cái này Chúa không cho con, hoặc là những gì Chúa không làm cho con, hoặc là Chúa làm cho con mà con không theo ý của con, dặn Chúa, đổ lỗi cho Chúa. Thưa quý ông bạn chị em, khi nào mình dặn Chúa, khi nào mình đổ lỗi Chúa, mình có cái nhìn sai về Chúa. Và thường khi mình có cái nhìn sai về Chúa, mình sẽ chôn những cái điều mà Chúa ban cho trong cuộc đời của mình, những cái ân phước của Chúa cho trong cuộc đời của mình. Như người đầy tớ này, cho những gì Chúa giao cho ông, bởi vì ông có cái nhìn sai trật về Chúa. Và khi ông có cái nhìn sai trật về Chúa, ông bắt đầu ông biện hộ, ông bắt đầu ông bào chữa cho chính ông. Ông nói như thế nào trong câu số 25? Chúa là người chủ, là người nghiêm nhặt, nên tôi sợ mà đi giấu ta lăng của Chúa ở dưới đất. Thưa quý ông bà anh chị em, ổng có sợ Chúa thiệt không? Người chủ thiệt không? Ổng xạo thì có chứ không phải là sợ. Bởi vì sao? Trong câu số 26 cho thấy, song chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia. Ouch, that's hurt. Xong, hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta nhặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không vãi ra, vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về ta sẽ lấy vốn và lời. Chúng ta thấy không? Nếu ông này thật sự ông sợ người chủ thì ông đã lấy cái tiền đó ông đưa cho những người buôn bạc, đem vô nhà băng để làm lời cho ai mà lấy chôn. Cho nên ở đây chúng ta thấy ông bào chữa, ông make excuses. Chúa nói I see through you, Chúa thấy qua ông, Chúa biết trong lòng của ông. Ông là người không có phải sợ Chúa, nhưng mà ông là người, người chủ nói như thế nào? Đầy tới dữ và biến giác. Wow! Đây là cái chữ rất là nặng. Dữ và biến giác. Nặng vô cùng. Cho nên ở đây Chúa nói như thế nào? Chúa sẽ đoán xét chúng ta không phải những, không chỉ những điều tốt, không phải chỉ những điều chúng ta làm sai, nhưng mà ngay cả những điều tốt mà chúng ta không làm. Chúa đoán xét chúng ta không phải chỉ là những điều sai chúng ta làm mà thôi, nhưng mà chúng ta biết những điều tốt mà chúng ta không làm cũng mắc tội trước mặt Chúa. Như trong Gia-cơ đoạn 4 câu 17, Chúa nói như thế này: cho nên kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm thì phạm tội. Mình biết Chúa giao cho mình những gì mình đang có, mình cần phải dùng để phục vụ Chúa, hầu việc lẫn nhau, mà mình không sử dụng. Chúa nói, đây là điều mà người đầy tớ đó đã làm. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta học được cái bài học này. Cái người đầy tớ thứ ba này đào cái lỗ chôn cái ta lăng mà người chủ cho mình, giao cho mình, mà người này không ngờ rằng người đó đã cho, đã đào cái lỗ chôn chính cuộc đời của người đó trong cái lỗ đó mà người này không biết. Bởi vì cái kết luận Chúa nói như thế nào trong câu 30: còn kẻ đầy tớ vô ích đó hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Cái chỗ khóc lóc và nghiến răng chỗ khác nói là địa ngục, thưa quý ông bà chị. Và đây là cái điều mà thấy rất là khủng khiếp. Người này, Chúa dùng cái chữ ở trên, Chúa nói người dữ và biến nhát. Trong trường Chủ nhật chúng ta học về cái sự sa ngã của con người. Lý do chính làm cho sa ngã, một trong những lý do chính có thể nói là vì mình biến nhát. Mình biết cái điều mình cần làm, mình không làm. Mình biết mình cần dành thời gian với Chúa, học Kinh Thánh, cầu nguyện với Chúa thường xuyên, mỗi ngày, mình không làm. Đó là biến nhát. Cố gắng mình làm được hết rồi, mình siêng năng mình làm được. Và khi một người biến nhát như vậy, Chúa dùng cái chữ trong câu 30: còn kẻ đầy tớ vô ích kia. Wow. Worthless servant. Ai trong chúng ta cũng muốn là người có hữu ích chứ không có muốn trở thành một người biến nhát. Cái biến nhát nó nguy hiểm là chỗ này. Khi mình nhận biết rằng mình phải làm điều gì đó, lúc đó nó quá trễ. Đó là cái khổ của người biến nhát, cái đau buồn vô cùng của người biến nhát là chỗ đó. You learn the truth too late. Có một lần tôi có chia sẻ với quý vị về địa ngục. Địa ngục là gì? Địa ngục là nơi không những lửa cháy đau đớn, khổ không thể tả nổi, nhưng mà đó không phải là cái chính của địa ngục. Cái chính của địa ngục là mình biết sự thật quá muộn. The truth about hell is not the fire. The truth about hell is you know the real thing, the reality too late. Cho nên cái người biến nhát này, họ khám phá ra một ngày họ nói: ô, không sao, cái chuyện mà tôi nghe tôi cần phải hầu vì Chúa, sẽ có ngày tôi hầu vì Chúa. Tới cái mà có ngày hầu vì Chúa đó thì nó quá trễ rồi, nó không còn nữa. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta. Đó là cái định luật mà chúng ta học tuần vừa rồi, định luật thứ 6, và rất là ngắn ngủi ở đây. Đó là những gì chúng ta có mà chúng ta không sử dụng, phục vụ sẽ mất, không còn nữa. Mất. Và điểm cuối cùng mà chúng ta học được ở đây là tôi làm gì với những gì Chúa giao cho tôi sẽ dẫn đến sự dư dật hay là sự khốn khổ, khủng khiếp vô cùng trong đời sau. Tôi làm gì với những gì Chúa giao cho tôi sẽ dẫn đến sự dư dật hay là sự khốn khổ vô cùng trong đời sau. Chúng ta thấy trong câu số 29 thì nói vì người chủ nói với hai người đầy tớ đầu tiên, vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì sẽ có dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cắt luôn điều họ đã có nữa. Wow. Không còn gì nữa. Sống trên đời này mấy chục năm, rời khỏi đời này không những tay trắng, nhưng mà chuyện gì còn kẻ đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài, đi vào địa ngục đời đời. Không những không dùng thì mất, nhưng mà lỗ lớn vô cùng. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái sự khác nhau giữa người hai đầy tớ kia và người đầy tớ thứ ba. Thấy được sự dư dật của hai người đầy tớ đầu tiên và sự đau đớn khủng khiếp mà người thứ ba phải gặt lấy khi người đó chôn vùi ơn phước của Chúa trong cuộc đời của họ. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta có cái nhìn như thế nào về Chúa? Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Chúng ta trung tín với Chúa. Chúa ơi, con muốn hầu việc Chúa. Có bao giờ quý vị hỏi câu hỏi đó chính mình không? Chúa ơi, trong hội thánh này, con phải làm cái gì đó để con phục vụ anh em mình? Con phải làm cái gì đó để con góp sức phát triển hội thánh Chúa? Không lẽ con đi hội thánh này năm này tháng nọ, rồi khi con rời khỏi đời này không có gì để kể với Chúa sao? Chúa ơi, con muốn làm gì đó? Có thể trong ban hát cảm ơn Chúa hôm qua, trong cái ban hát hội thánh có một số các anh em mới đến tham gia, rất là vui, khích lệ tinh thần của các anh em hiện tại rất là nhiều. Có người làm cái này, cái nọ, cái kia. Hỏi Chúa cho con cái gì, con muốn dùng cái đó để con phục vụ. Có người đến, Chúa nói ta đến không phải để người ta phục vụ, nhưng mà phục vụ người ta. Chúa cho chúng ta ơn của Chúa, quyền năng của Chúa để chúng ta sử dụng, sức lực trong đời sống của chúng ta để chúng ta dùng phục vụ. Chứ không phải là để chừng, để kiện, để người khác nhìn vào mình thì nói wow, cái ông đó giàu thiệt, ô cái ông đó tướng tá ngon lành thiệt, nhưng mà nói về tinh thần phục vụ thì chẳng có gì hết. Trong một cái show cách đây mấy năm, cái show ở trên đài của Mỹ tên là Mer Griffin Show, thì trên cái show này có một ngày nọ có một lực sĩ cử tạ, tướng ngon lành lắm, lên và ông Mer Griffin ông interview, ông phỏng vấn cái người lực sĩ này. Người lực sĩ này vừa bước ra sân thì người khán giả vỗ tay quá chừng. Cái người lực sĩ này ngồi xuống thì ông Griffin ông hỏi một câu hỏi mà người lực sĩ này có thể chưa có nghĩ tới. Câu hỏi đó là What do you use all those muscles for? Anh dùng tất cả những cái bắp thịt đó cho cái gì vậy? Cái người lực sĩ này mới đang ngồi đứng dậy, cái gồng người một cái, người ta vỗ tay, cái anh ngồi xuống. Cái ông Griffin này ổng cũng chưa chịu thua, ổng hỏi y chang một cái câu hỏi đó nữa, là what do you use all those muscles for? Dùng những cái bắp thịt đó cho cái chuyện gì vậy? Cho cái gì vậy? Ông này đứng lên một lần rồi, ông bực mình rồi đó, ông đứng lên một lần rồi, ông gồng cái người một cái, cái người ta cũng vỗ tay cái này. Ông ngồi xuống, cái ông Griffin này ông hỏi lần thứ ba một hỏi y chang một cái câu đó nữa. Ông kêu what do you use all those muscles for? Ông này, ông lực sĩ này kẹt quá, ông chán ván mặt mày, ông không có câu trả lời gì cả. Ông là một người có sức mạnh rất là nhiều, nhưng mà ông chẳng sử dụng sức mạnh đó cho việc gì cả. Cuộc đời của chúng ta, Chúa ban phước cho chúng ta rất là nhiều. Chúa cho chúng ta ơn phước, Chúa cho chúng ta sức mạnh, không phải để chưng kiện, nhưng mà để sử dụng, để hầu việc. Dĩ nhiên là gia đình chúng ta rồi đó, nơi đầu tiên chúng ta phải có trách nhiệm rồi. Nhưng mà ngoài gia đình của chúng ta thì sao? Hội thánh Chúa thì sao? Cộng đồng chúng ta thì sao? Chúa cho chúng ta có sức mạnh, có ơn của Chúa để mình làm chứng về Chúa. Mình có làm điều đó không? Hay là ô cái chuyện đó là của mục sư, ở chuyện đó là của những người làm chứng giỏi á, cho tôi không có, không được đâu. Chúa nói tất cả chúng ta là chứng nhân, nói về Chúa cho người khác. Chúng ta có sử dụng không? Chúa cho chúng ta có sức mạnh để chúng ta sống đạo. Chúng ta có quyết tâm sống đạo không? Hay là bữa nào vui thì sống đạo, bữa nào vui thì đi nhà thờ, bữa nào rảnh đi nhà thờ, còn bận quá forget it. Chúa cho chúng ta những cái ơn để chúng ta dùng hầu việc Chúa. Chúng ta có hầu việc Chúa không? Có người hỏi mục đích của năm này là gì? Ở trong tờ chương trình của chúng ta, ngay ở phía trước tờ chương trình đó, quyết tâm sống đạo, đó là mục đích của chúng ta. Không những chỉ sống đạo mà thôi, không phải là ngày Chủ nhật là ngày sống đạo thôi, còn mấy ngày khác trong tuần là không sống đạo. No. Chúng ta quyết tâm sống đạo, giàu có bận rộn, giàu có gì đi nữa, Chúa đã cho chúng ta 6 ngày trong tuần để chúng ta làm cái gì thì làm, nhưng mà ngày Chủ nhật ít nhất đi nữa cũng dành thời gian đến thờ phượng Chúa. Đó là người đầy tớ thứ nhất và thứ nhì. Còn nếu chúng ta cứ coi Chúa như là cái bánh xe cua trong cuộc đời, hễ mà bệnh hoạn, hễ mà cần cái gì thì kêu Chúa lên, Chúa ơi xin Chúa giúp con, còn hễ mà không cần thì để Chúa qua một bên, thì chúng ta cũng chẳng khác gì người đầy tớ thứ ba. Mà người đầy tớ mà Chúa nói như thế nào? Hỡi kẻ đầy tớ vô ích kia, hãy quăng nó ra ngoài nơi có khóc lóc nghiến răng. Thưa quý ông bà anh chị em, sẽ đến ngày Chúa tính sổ chúng ta. Tôi tạ ơn Chúa trong hội thánh của chúng ta, Chúa cho có nhiều người hầu việc Chúa. Tôi thấy không khác gì người đầy tớ thứ nhất và thứ nhì. Tạ ơn Chúa, chúng ta tạ ơn Chúa về những việc đó. Tôi nói hết ra đây không đủ thời gian, mà có thể quý vị cảm thấy mắc cỡ, nhưng mà giữa quý vị với Chúa và nhiều người biết quý vị. Nhưng mà điều ước ao lớn nhất trong lòng của tôi đó là gì? Không ai trong chúng ta khi gặp Chúa mà bị hổ thẹn cả. Ngay cả một người trong hội thánh chúng ta gặp Chúa bị hổ thẹn giống như người đầy tớ thứ ba này, tôi không thỏa lòng. Tôi không thỏa lòng. Tôi ao ước là khi tất cả chúng ta gặp Chúa, Chúa nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, good job, tuyệt vời, tuyệt vời. Cầu xin Chúa cho chúng ta dùng những gì Chúa ban cho chúng ta. Thời gian, cơ hội, của cải, tài năng, dùng để phục vụ. Bởi vì sẽ có ngày chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa và tính sổ với Chúa. Và ước mong rằng không ai trong chúng ta đứng trước mặt Chúa biện đủ thứ lý do là con không phục vụ, con không hầu việc Chúa cả. Xin Chúa cho tất cả chúng ta như hai người đầy tớ đầu tiên đó là: Chúa ơi, đây nề Chúa. Chúa giao cho con đã làm trọn. Và Chúa nói: hãy vào, ta ban thưởng cho người. Ta ban thưởng cho người. Và đó là điều ao ước lớn nhất tôi muốn cho tất cả quý ông bà chị em. Amen.